Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 65 ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Hoàng Lan ở huyện Tuy Phước, ông Cao Văn Chính ở thị xã Hoài Nhơn và bà Trần Hồng Nhung ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đào Thị Hoàng Lan ở huyện Tuy Phước hỏi, làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm nhưng công ty không trang bị các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh theo quy định. Như vậy công ty có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 21 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định sau đây. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi cụ thể. Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định. Không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định. Không xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Không điều tra tai nạn lao động thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật về tai nạn lao động, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật về sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không bảo đảm đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Không trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng hoặc gây tai nạn lao động. Như vậy, nếu doanh nghiệp không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, có thể bị xử phạt theo các quy định trên. Ông Phan Văn Chính ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 84 Luật Bảo vệ Môi trường quy định xử lý chất thải nguy hại tại cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây. Phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại. Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng, có giấy phép môi trường, có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp, có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp, có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, đào tạo tập huấn định kỳ hàng năm, chương trình giám sát môi trường, đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại, phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động. Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 137 của luật này trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải. Bà Trần Hồng Nhung ở huyện Tây Sơn hỏi, việc bán hàng nhưng không cung cấp hóa đơn cho người mua bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 Nghị định 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định sau đây. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị dưới 2 triệu đồng. Không viết hoặc cung cấp cho khách hàng người tiêu dùng hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan đến giao dịch khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ theo quy định. Không cho khách hàng người tiêu dùng truy cập tải lưu giữ và in hóa đơn chứng từ tài liệu trong trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này trong trường hợp hàng hóa dịch vụ giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Như vậy, bán hàng nhưng không cung cấp hóa đơn chứng từ cho người mua có thể bị xử phạt theo các quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 65 ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ ban hành chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Trong đó, Nghị định quy định về căn cứ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký các đối tượng đó theo quy định tại chương 7, chương 8 và chương 9 của luật sở hữu trí tuệ và phụ lục 1 của nghị định này. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid được xác lập trên cơ sở chấp thuận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó. Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế theo thỏa ước La Hay được xác lập trên cơ sở chấp thuận bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp đối với đăng ký quốc tế đó. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó, theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ theo quy định. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực, lãnh thổ và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn của hoạt động cạnh tranh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Khi sử dụng quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, chủ thể phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện đối tượng, lĩnh vực, lãnh thổ, thời gian kinh doanh liên quan đến hoạt động cạnh tranh. Quyền sở hữu công nghiệp theo điều ước quốc tế. Về quyền sở hữu công nghiệp theo điều ước quốc tế, nghị định quy định trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu công nghiệp mà Việt Nam là thành viên có quy định về thừa nhận, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức cá nhân của các thành viên theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ, thì quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức cá nhân của các thành viên khác được thừa nhận bảo hộ tại Việt Nam. Quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ trong phạm vi thời hạn phù hợp với quy định của điều ước quốc tế và không phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mọi thông tin cần thiết liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được thừa nhận bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.